đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 7 tháng 11 năm 2020. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú, chú khỏe không ạ?
À? Tôi khỏe thưa cô, một tuần nữa được vui ngồi sau cái máy nói của Đài Sài Gòn Dallas 1600 đi toàn cầu. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu tiên của tháng 11 thưa cô. Thời gian qua mau, chỉ còn đúng 18 ngày nữa là chúng ta lại mừng lễ tạ ơn của năm 2020. Tạ ơn trời và Phật cho cuộc sống của chúng ta là chắc chắn rồi, điều này đúng rồi. Còn tạ ơn ai nữa? Thưa cô Nam Phương, đã có nhiều điều xảy ra liên quan đến đời sống người dân Hoa Kỳ tuần lễ vừa qua. Cũng có như có nhiều điều đang xảy ra tại quê hương bên phía bên kia một nửa vòng trái đất. Có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa? Có ai làm Tổng thống Hoa Kỳ đi chăng nữa? Có ai làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đi chăng nữa? Thì đời người của chúng ta vẫn là một hợp đồng trọn gói. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau, tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được. Trong thực tế, sống dưới một chế độ mà người cầm quyền, tại một sư dân chủ hay một đảng cầm quyền, họ cũng có một hợp đồng trọn gói như chúng ta, nhưng nếu biết lo cho dân cho nước, thực chất rất quan trọng, thậm chí điều này còn có thể thay đổi được vận mệnh một dân tộc, quyết định mọi thắng bại trong cuộc sống của người dân. Cô là ai, tôi là ai không quan trọng. Nhưng quan trọng, ai là người lãnh đạo đất nước này? Ai là người lãnh đạo quê hương Việt Nam ngày mai? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi điều này. Từ xứ Hoa Kỳ, Texas, xin chào về phía bên nửa biển một nửa vòng trái đất đến cựu chiến binh, nhà báo Võ Văn Tạo. Thưa nếu anh Tạo nghe được tôi ạ.
Thưa tôi nghe rõ anh Minh ạ.
À, nghe rõ. Hay quá. Tôi lúc nào thưa anh Tạo, anh biết là chương trình chúng tôi là chờ phát thanh trực tiếp, không thâu lại. Ai muốn thâu thì thâu, chúng tôi không thâu lại. Tôi nói gì, anh nói gì, tất cả người trên thế giới này người ta đang nghe cả. Hiện tại anh đang ở đâu thưa anh Võ Văn Tạo?
Dạ thưa anh Minh, là tôi đang sống tại thành phố Nha Trang, Việt Nam mình.
Tôi bắt đầu cuộc sống quân ngũ của tôi từ Nha Trang đấy. Nha Trang là miền quê hương cát trắng. Tại sao lại chọn Nha Trang mà không chọn Vũng Tàu, không chọn Sài Gòn, thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Dạ, cái này không phải tôi chọn mà là các cụ thân sinh của tôi chọn. Nó cũng có cái lý do, nguyên do của nó. Tôi thì sinh ra, cha mẹ sinh ra tôi ở Quảng Ngãi, và má tôi sinh ra tôi ở Quảng Ngãi. Nhưng mà các cụ trong kháng chiến chống Pháp thì các cụ theo Việt Minh, và theo Hiệp định Geneva quy định năm 1954 thì Việt Minh phải tập kết ra Bắc, và quốc gia thì phải tập kết vào trong Nam. Đấy, tạm thời như thế trong vòng 2 năm sau đó tổng tuyển cử. Thì khi bắt đầu thực hiện chuyện di chuyển đó thì tôi mới được 14 tháng tuổi, và ba má tôi có bế tôi theo trong miền Bắc. Cho nên bây giờ tôi nói tiếng miền Bắc, nhưng thực tế tôi là sinh đẻ tại Thị Nại.
Nói tiếng miền Bắc giỏi. Tôi với nhà báo, chúng ta đang làm truyền thông qua chương trình Tư Cách Đồng Minh này. Ông viết rất là nhiều tại mà ngoài miền Bắc. Tôi trước đây tôi cũng làm báo giấy, viết rất nhiều, nhưng mà rồi tôi làm báo đài, báo nói, nghe nó dễ dàng hơn. Tôi với ông đôi ngả đôi ta. Ông chọn lúc đó chưa có Thiên Đàng Cộng Sản, thưa ông. Lúc đó chưa có thân sinh của ông chưa có Thiên Đàng Cộng Sản. Lúc đó bố mẹ tôi đưa tôi đi xuống tàu há mồm. Cái Bắc Kỳ di cư như trong Nam. Một phần nào nhìn thấy ánh sáng miền Nam, thấy Sài Gòn đẹp lắm. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện qua rồi. Mình cái đó là số phận của mình không làm gì được. Thời tiết Nha Trang hôm nay có tốt không? Thời tiết Nha Trang có tốt không?
Thời tiết Nha Trang hôm nay thì đẹp anh ạ. Mấy hôm trước thì còn giận dạ chuyện bão, nhưng mà không, về bão nó may quá, nó sợ Nha Trang sao nó không vào.
Ông cũng may mắn là ông không ở xứ Quảng Ngãi, chứ tôi tuần trước tôi có thưa chuyện với thầy Thích Minh Lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đi cứu trợ miền Trung. Nghe cũng đau lòng lắm, nhìn nước nhìn hình qua mạng cũng đau lòng lắm.
Quê tôi đợt cơn bão vừa rồi quê tôi là nó tàn phá khủng khiếp lắm. Tôi cũng may là Quảng Ngãi thì có 13 người bị thương nhưng mà không có ai chết. Chứ còn mấy cái tỉnh lân cận ấy thì cũng chết lũ khổ đấy. Có Bình Định, Quảng Nam là cũng có nhiều người chết lắm, hàng chục người chết. Nhưng Quảng Ngãi may quá, không ai chết hết, bị thương mất 13 người. Còn tàn phá thì biết bao nhiêu ngôi nhà, gần 85.000 ngôi nhà bị tàn phá, khủng khiếp.
Có nhiều người trong và ngoài nước biết đến nhà báo Võ Văn Tạo là ai. Cũng có nhiều người chưa biết đến cựu chiến binh Võ Văn Tạo là ai. anh nói một đôi dòng về cựu chiến binh Võ Văn Tạo là ai. Theo tôi biết thì anh có xẻ dọc ở Trường Sơn vào đốt miền Nam, có đúng không thưa anh? Thưa anh Tạo.
Đã có vào năm 1971, sau khi tôi thi tốt nghiệp học sinh phổ thông ở Bắc xong thì thi vào đại học, và tôi có giấy gọi để vào học trường Đại học Ngoại thương ở Hà Nội, nhưng mà chính quyền địa phương người ta cất đi, người ta gửi cho tôi một cái giấy gọi của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vậy là tôi lên đường nhập quân ngũ, và sau 3 tháng huấn luyện ở Ninh Bình thì tôi được bổ sung vào cái sư đoàn 304. Lúc đó 304 là đóng ở Quảng Bình. Và ngay từ khi tôi mới lập bước chân vào cái sư đoàn 304 ở Quảng Bình thì có ít hôm sau là tôi bắt đầu thực hiện một cái chuyến xâm nhập miền Nam. Đó là ngày 17 tháng 2, tháng 12 năm 1971. Trong tư cách là một chiến sĩ vệ binh cảnh vệ, tức là lực lượng bảo vệ cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn đấy, thì 17 người trong cái đoàn của chúng tôi là bí mật vượt sông Bến Hải, thâm nhập miền Nam Việt Nam, đi dọc theo đường số 9 để làm công tác trinh sát, lót ổ cho chiến dịch, cho chuẩn bị cho chiến dịch mùa hè đỏ lửa 1972. Hồi đó ngoài Bắc thì gọi là chiến dịch Quảng Trị, nhưng mà trong cái phiên họp do ông Văn Tiến Dũng chỉ đạo thì tôi thấy người ta đề trên bảng, với tôi là cảnh vệ canh gác cho viên họp đó luôn mà, ở rừng ở miền Tây Quảng Bình thì đề chiến dịch X. Và chẳng may cho tôi cũng như là các đồng đội của tôi, cái chiến dịch Quảng Trị 1972 là một trong những trận chiến khốc liệt nhất trong 30 năm chiến tranh ở Việt Nam. Hai bên đều ngã xuống rất nhiều binh sĩ. Sau đó thì bên Paris được ký kết, người Mỹ cam kết rút quân về Mỹ, thì đơn vị cho tôi học đào tạo thành sĩ quan ở trường sĩ quan lục quân ở Sơn Tây. Lúc ấy cả miền Bắc có một trường sĩ quan duy nhất ở Sơn Tây thôi, không có 1, 2, 3, 4 lục quân 1, lục quân 2, 3, 4 như bây giờ, mà chỉ có một cái trường duy nhất Sơn Tây. Thế thì 18 tháng sau thì do có định bệnh tật cũ ở chính trường như sốt rét và suy nhược thần kinh và thần kinh tọa vân vân, nó hành hạ cho nên là bên quân đội người ta chữa không được, và người ta đành phải cho tôi ra quân, và tôi đã về tiếp tục học đại học ở trên Hà Nội. Tôi ra quân từ tháng 10 năm 1974.
Anh vừa mới nói trận chiến ở Quảng Trị là một trận chiến kinh khủng nhất, kinh hoàng nhất trong 30 năm chiến tranh tại Việt Nam. Anh cũng có tâm tình với tôi, anh có rất nhiều điều quý trọng mà đối với dầu đảng chúng ta hai bên thời đó. Anh có nhiều điều quý trọng đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa và với một vị sĩ quan cao cấp, ông đó là ông nào, ông sĩ quan nào, thưa anh Võ Văn Tạo?
Sĩ quan cao cấp ở bên phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ vâng, anh nói có một ông trung tá hay ông đại tá nào đó, có những cái quyết rất là nhân bản.
Câu chuyện đó là không phải cho thân mật thì với ông cả, nhưng mà cái đơn vị tôi ấy, tình cờ là sư đoàn 304 của chúng tôi, trong cái trận đánh ngày 2 tháng 4 năm 1972 tại một căn cứ dọc đường số 9 gọi là cao điểm 241, hay còn gọi là căn cứ Tân Lâm Bắc theo trong bản đồ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoặc trong bản đồ của quân đội Hoa Kỳ thì gọi là căn cứ Curon. Trận đánh đêm hôm đó, đêm mùng 1 dạng mùng sáng mùng 2 thì Đại Bắc 130 ở phía Bắc Việt chúng tôi đưa vào Quảng Trị và đã kích 4 lần dữ dội pháo kích vào cái căn cứ đó. Và cái người chỉ huy của căn cứ đó là trung tá Phạm Văn Đính. Tôi ở trong cái ban tù binh nên tôi biết có hồ sơ của ông này. Thì ông này theo chỗ tôi biết là đã từng người hùng hắc báo ở trong cái trận Mậu Thân ở Huế, người rất nổi tiếng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn đó. Và ông ấy đã quyết định là hội ý các sĩ quan chỉ huy trực tiếp dưới quyền ấy, mỗi lần sau pháo kích dữ dội như thế khủng khiếp thì ông đều có hội ý, và cuối cùng là đến sáng thì quyết định là đưa tất cả anh em cán binh ở trong cái trung đoàn 56 là kéo vào trắng để ra đầu hàng phía Bắc Việt. Và ông có nói một ý trong lúc hội ấy, là cái ý chính nổi lên này trong lúc hội ý ấy, là tính mạng của chúng ta và một số cố vấn Mỹ ở đây thì có thể bảo đảm được, máy bay trực thăng có thể ra đón được, nhưng mà tính mạng của hàng 600-700 binh sĩ dưới quyền của chúng ta, nếu mà chúng ta chịu trận thế này thì không đảm bảo, và nếu mà họ chẳng may làm sao thiệt mạng thì rất là đau đớn cho gia đình của họ. Và chính vì cái quan điểm nhân văn đấy của ông Phạm Văn Đính, ông đã quyết định ra hàng. Mặc dù trước đấy ông là một con người rất là lừng lẫy, lập nhiều chiến tích ngoài hùng của phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa và được gọi là anh hùng hắc báo ấy. Đấy, thì tôi biết, tôi đến tình cờ trong cái trận đánh này chúng tôi gặp nhau là trong tình huống đó, mà tôi có gác cho cái ông trung úy phía quân đội Bắc Việt, ông này thực tế là quân giải phóng miền Nam nhưng mà đi ra học ở trường sĩ quan chính trị ở ngoài Bắc và được thực tập ở trong cái sư đoàn của chúng tôi trước khi ông được tốt nghiệp công nhận là trường sĩ quan chính trị ở Hà Bắc, ở Bắc Thái ấy. Đấy, ông tên là ông Vân, ông ấy thẩm vấn trung tá Phạm Văn Đính, trung đoàn trưởng trung đoàn 56, và trung tá Vĩnh Phong là trung đoàn phó, để lấy cung để mà tiếp tục khai thác, để mà tiếp tục đánh tác chiến ở cái vùng đó. Mà
thưa nhà báo Võ Văn Tạo, trong phần đầu nhập đề luân khởi của tôi, người hay nói tôi nói đến cuộc đời của ông. Tôi nói đến cuộc đời của tôi nói đến cuộc đời của người anh hùng hắc báo ngày xưa. Tôi có được nghe tên nhưng chưa được đọc nhiều những câu chuyện tuyệt vời như ông vừa mới nói. Chúng ta đều vào cuộc đời này phải mua một trọn gói, chọn một gói cả, thưa ông. Hạnh phúc khổ đau hay niềm vui nỗi buồn đều như nhau cả.
Tôi cũng xin có đôi lời thân tình. Cái lúc mà tôi đi bộ đội á, thì chúng tôi sống ở Bắc để ăn lớn, và trong cái hệ thống tuyên truyền của miền Bắc thì họ một chiều, và bản thân tôi cũng bị nhuộm đỏ, mặc dù cho đến giờ phút này tôi chưa bao giờ là đảng viên Đảng Cộng sản hết, nhưng mà cái lúc mà tôi học xong trường phổ thông ở miền Bắc ấy và bắt đầu đi bộ đội đó thì tôi rất là lý tưởng. Vâng, lúc đấy bởi vì họ tuyên truyền là ở miền Nam là Mỹ ngụy tàn sát đẫm máu đồng bào của ta riêng xiết, cho nên là tôi cũng rất nóng ruột muốn về giải phóng quê hương. Và khi mà tôi cái đêm 17 tháng 12 đó lội qua dòng Bến Hải ở phía tây ấy, gần giáp Lào á, tôi nhớ cái đoạn chỗ đấy là chỗ sông Rào Quán, và sau này có cái điện nhà máy thủy điện của Rào Quán rất là khá to ở Quảng Trị, và những cái vượt sông Bến Hải ở trên đó gần gần giáp với Lào rồi. Thì bắt đầu thâm nhập vào đường số 9 để đi trinh sát ấy. Thì lúc đấy là đường số 9 là lữ đoàn 147 của thủy quân lục chiến, của sư đoàn thủy quân lục chiến chốt giữ ở trên các đỉnh cao. Và theo tài liệu do cái ban địch vận cung cấp cho chúng tôi thì tôi được biết rằng là cái sư đoàn ấy lúc ấy nằm trong tay ông Lê Nguyên Khang, và ông là sư đoàn trưởng sư đoàn thủy quân lục chiến. Và trong cái trận chiến năm 72 suốt mười mấy tháng đơn vị tôi ở đó, từ cuối năm 71 cho đến hết tháng riêng năm 73 thì bắt đầu tôi rời khỏi đó, tôi đi ra. Thì trong suốt mười mấy tháng đó đơn vị chúng tôi, sư đoàn chúng tôi đã đụng độ đánh nhau với sư đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn dù biệt kích đủ, nói chung là rất nhiều cái đơn vị sừng sỏ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi đều nếm trải cả. Nhưng mà lúc đấy thì mình ý tưởng như thế, nhưng mà sau này cuộc sống mấy chục năm sau đó diễn biến thì thực tế đã mở mắt cho tôi, và tôi có nhận thức lại, và có một cái kỷ niệm của tôi có liên quan đến cán binh của Việt Nam Cộng Hòa, đó là dịp tháng 8 năm 2015 trong lúc mà tôi đến dòng chú cứu thế để mang tiền của bá tánh chim cậy ở nơi thôi gửi qua tôi để nhờ tôi mang đến, và bản thân tôi cũng góp tiền vào đấy nữa để tặng cho cái chương trình tri ân các quý ông thương thương binh Việt Nam Cộng Hòa tại dòng chú cứu thế Sài Gòn ở 38 Kỳ Đồng. Tôi gặp các cái linh mục mà họ làm chủ chốt của cái chương trình đó, cái người chủ sướng là linh mục Phạm Trung Thành, ông cũng người hình như là người Nam Định quê hương cùng với lại anh Minh đấy.
Yeah.
Và ông nói gặp bác, người cũng khá lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn khỏe mạnh lắm. Và các linh mục khác như là anh linh mục Thoại, rồi linh mục Nam vân vân, đấy là những người mà trực tiếp tham gia làm cái việc đó giúp đỡ cho thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Trong con mắt của tôi ấy, thì các ông thương binh Việt Nam Cộng Hòa họ cũng như tôi thôi, cũng là con lạc cháu hồng hết, nhưng mà vì họ sống trong chế độ của Việt Nam Cộng Hòa thì cũng như mà mọi người thanh niên khác là họ phải làm cái bổn phận bảo vệ tổ quốc, và chế độ kêu gọi yêu cầu họ đi lính thì họ phải đi. Cũng có những người thì nhiệt tình đăng ký là tự nguyện, nhưng mà cũng đa phần là cũng bị bắt quân dịch nữa. Đấy, thì họ cũng như mình không có gì khác cả. Và trong lúc mà tôi đến chỗ phòng chú cứ thế đó để góp phần chung tay vào hỗ trợ giúp đỡ cho anh em trung tướng Việt Nam Cộng Hòa đó, thì các cha rất là ngạc nhiên thì biết rằng quá khứ của tôi là bộ đội Bắc Việt, là Việt Cộng đấy. Và họ cũng rất là kính nể, họ thấy rằng một người như thế mà tại sao lại có lòng trắc ẩn với anh em được với Việt Nam Cộng Hòa. Rồi giờ tìm hiểu với tôi là nhà báo cho nên tôi biết các ông ấy rất là khổ. Vâng, ông thương binh Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến 30 năm giữa hai miền ấy, có liên quan đến cả một số ngoại bang nữa, thì nhất là cuộc chiến 20 năm Nam Bắc ấy, thì con em một nhà nhảy vào bắn giết nhau mà chả có nguyên cứ gì hết, chẳng qua là vì mấy cái học thuyết dở hơi về chiến tranh lạnh, về chủ nghĩa này chủ nghĩa kia, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội gì đó, thì mãi đâu á. Thì trong cái lúc mà đến chỗ phòng chú cứu thế thì tôi có được giới thiệu để gặp gỡ với cái anh một nhân vật cũng khá đặc biệt, tức là đại úy Nguyễn Hữu Cầu, mà người trên cộng đồng mạng thì người ta gọi ông ấy là người tù thế kỷ. Vâng, tôi với anh Cầu có đi uống cà phê với nhau vào một buổi chiều, và tôi có một cái ấn tượng rất là hay với anh Cầu. Trước khi tôi gặp trực tiếp để nói chuyện với anh Cầu ấy, thì tôi hình dung là thế nào anh Cầu cũng sẽ là có những cái gì đó nó trao đổi cái suy nghĩ là nó có rất là đau đớn và buồn phiền, thậm chí có thể hằn học. Và vì anh là cái người sau năm 75 anh đi tù hai lần, một lần học tập tù cải tạo là 5 năm, sau đó anh có kiện, phát đơn kiện chính quyền của tỉnh Kiên Giang hồi đó, là vào cái năm, tôi nhớ là nghe đâu là năm 1981 gì đấy, đại khái đấy, thì là anh có kiện được, tố cáo cái hành vi rất là dã man của cả tham nhũng, cả hủ hóa của mấy ông lãnh đạo ở cái địa phương đó, và cuối cùng ở cái địa phương tận công của đất nước ấy, người ta đã bỏ tù án của ông ấy là tử hình, và họ quy cho cái tội là chống phá nhà nước, bởi vì là nó xấu cán bộ. Đấy, cái thời vì lúc đấy nó cũng còn rất là mát rợ, chứ nó không được đỡ đỡ như bây giờ. Và lên cái tòa phúc thẩm thì ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì họ hạ cho ông một mức xuống thành là trung thân. Đấy, tôi nghĩ rằng là cái, và đến năm 2014 ấy, tình cờ nó xảy ra một cái sự kiện cũng rất là thú vị. Ông có đứa cháu ngoại, cháu thì có ông là mấy tuổi thôi, mới hơn chục tuổi thôi, thì nó còn là học sinh mà, thì nó có gửi một cái lá thư rất là thống thiết đến chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang. Trong cái lá thư đấy, đứa cháu ngoại gái, con gái á, cháu ngoại của ông Cầu có đề nghị tha thiết là xin được đi tù thay ông ngoại vì ông ngoại đi lâu quá rồi. Đấy.
Có đấy, được. Thật sự có như vậy. Dạ.
Tình tiết đó rất là đặc biệt anh ạ. Cảm động lắm. Và sau khi nhận được cái thư đó thì ông Trương Tấn Sang có ra một cái quyết định đặc xá, tha tù cho ông Cầu, và ông Cầu được trở về với cuộc sống bình thường. Thế vào năm ngần, năm 2014, là chỉ ít tháng sau là tôi gặp ông Cầu và hai anh em có đi uống cà phê với nhau, rất là tâm đắc. Cái suy nghĩ ban đầu của tôi là tan biến, và khi gặp anh Cầu anh rất điềm đạm, rất từ tốn. Tôi cho rằng đúng là một con người mà đã 30 mấy năm tù. Tôi có viết, sau đó tôi có viết trên Facebook của tôi ấy, là cũng khá đau buồn và hài hước. Và tôi so sánh trường hợp anh Cầu với một người khác đi tù cũng lâu, cũng gọi là người tù thế kỷ. Đó là luật sư Nelson Mandela ở Nam Phi. À, nhưng mà có các điều khác nhau, hai người đều đối tù xuyên thế kỷ cả, đều nhiều năm cả, nhưng mà một người thì ra này vận động chính trị vân vân gì đó thì sẽ làm tổng thống của Nam Phi, thế còn một người nữa thì ra làm phó thường dân mà không chết là may rồi. Đấy, thì và trong cái cuộc nói chuyện cà phê chiều hôm đấy, anh Cầu có đưa nhận xét một cái tôi cho rằng rất là tâm đắc ở chỗ là thế này. Anh bảo rất buồn là trong cuộc chiến nội chiến vừa rồi đó, anh em huynh đệ một nhà nồi dao và sáu thịt, không có lý do gì hết, không có oán hận gì nhau hết, mà lại xông vào một cuộc chiến bắn giết lẫn nhau tàn phá, không chết mấy triệu người. Thế thì anh lại cũng nói là mà cái cuộc chiến đấy thì những quyết định quan trọng nó không đến từ Sài Gòn hay là Hà Nội, mà nó lại đến từ Moscow, từ Bắc Kinh, từ Washington. Nên thì rõ ràng chúng ta là con tốt đen trên bàn cờ quốc tế. Đó là cái suy nghĩ ngấm mũi của anh, ngấm nghĩ của anh suốt 38 năm đi tù cả hai đợt cộng lại. Thì tôi thấy rằng đó là một suy nghĩ rất là sâu sắc. Cái đúc kết của một con người mà đến 1/3, thì hơn 1/3 thế kỷ đã ở trong cầu. Và trong đó có một câu chuyện rất cảm động anh Cầu kể cho nghe. Anh nói là anh ấy thì là đại úy Việt Nam Cộng Hòa rồi, và cái năm 72 anh ấy cũng có xuất hiện ở Quảng Trị. Anh cũng ra Quảng Trị đi theo đi một chuyến công tác gì đó, và rất may là chúng tôi không bắn chết lẫn nhau. Khẩu súng của Võ Văn Tạo không chĩa về ông Nguyễn Hữu Cầu, và khẩu súng của ông Cầu cũng vậy, nhưng không thì chúng tôi không gặp được nhau nữa. Và anh nói là bản thân anh là người lính của phía Việt Nam Cộng Hòa rồi, nhưng mà trong gia đình anh có hai đứa cháu, hai thằng cháu trong họ. Thế thì như nói là một trong cái cuộc chiến rất là vô duyên như thế, thì mỗi gia đình đều có cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, người theo bên này, người theo bên kia, người đi lính đi bên này, người đi đường Sài Gòn ấy. Và đấy là thôn quê ngoại tôi là thôn Mỹ Trang ở bên phía đông đường quốc lộ 1. Còn quê nội tôi ấy, ông cụ thân sinh của tôi ấy, là thôn Xuân Thành, cũng ở xã Cổ Cường đó, lại ở phía tây của cái đường quốc lộ 1, giáp gần gần với chỗ đi núi ở Ba Tơ ấy, thì là dưới Việt Cộng chiến đấu nhiều hơn. Lần này là Việt Cộng chưa xuất hiện, nhưng mà bên đấy làm chủ tình hình bên đấy. Và trong một trận càn của du kích phía Việt Cộng, phía nội tôi đấy, là tràn sang quê ngoại tôi, và đã bắn chết cái ông cậu ruột, cậu thứ 8. Rồi một cái ông cậu nữa, cậu họ, tức là con ông chú ruột má tôi, thì ông này là học sinh thôi, bây giờ tốt nghiệp rồi, học phổ thông xong lại chạy trốn lính, cứ lanh quanh Sài Gòn, Vũng Tàu, Nha Trang, bắt chỗ này rồi ông chạy chỗ kia. Rồi hồi đó ông về quê ở Quảng Ngãi để trốn lính. Thì khi mà có cuộc càn đó thì ông ôm thằng con trai của ông, Chu Xuân Hiền, lúc ấy ông còn tuổi thanh niên mà, Chu Xuân Hiền, thì đi phía du kích của bên cộng sản tràn đến thì lôi ông ra, thì người kêu ông lên và bắn chết ông này trên nhà hầm. Và cái thằng con ông ấy, tức là cháu nội đích tôn của ông trẻ của tôi, tức là ông Nguyễn Hát, tôi gọi bằng chú ruột đó, là có hơn một tuổi thôi, rơi từ trên tay ông xuống dưới đất luôn. Và người du kích bắn chết luôn cả cái thằng cháu nội có hơn một tuổi đó, làm cho ông trẻ của tôi ấy, sau năm 75 ông đi tập kết ở ngoài Bắc về, ông đến huyện ủy Đức Phổ, ông thắc mắc, bảo là thôi con tôi được anh nhận là nó là lính láp ở phía bên kia thì đã, anh tôi không có trách, nhưng mà đấy cái thằng cháu nội đích tôn của tôi nó mới có hơn một tuổi, tội tình gì đâu mà cũng lại cố tình bắn chết nó luôn. Thì cái đấy là cái rất đau đớn của dân tộc mình, gia đình tôi cũng trải nghiệm qua những cái chuyện như thế. Đấy, phía Việt Cộng là chủ yếu, còn phía bên ngoại tôi thì lại cũng có làm cho chế độ phía bên Việt Nam Cộng Hòa.
Thưa nhà báo Phó Văn Tạo, ông cho nào không nghĩ là tôi làm chương trình này, ông là người đầu tiên tôi để cho ông quay lại cuốn phim 25 phút, tôi không hề cắt lời ông. Một cuốn phim đau lòng mà từ lúc cuộc sống của ông, một cuốn phim đau lòng mà khi ông nói đến người sĩ quan oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Văn Đĩnh, một cuốn phim đau lòng khi ông nhắc lại đến người bạn rất là thân của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cũng như ông vậy, đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng tôi thưa với ông như thế này, ông làm tôi xúc động nhiều lắm về những cái việc suy nghĩ của ông trong cuộc chiến. Ông làm tôi xúc động nhiều lắm khi ông nhắc đến những người bạn đồng đội của tôi, thương phi binh què quật còn đang kẹt lại ở Việt Nam. Tôi anh cùng một mẹ hiền, lúa thơm bầu sữa, áo mềm lông tơ. Tôi anh cùng một kẻ thù, cùng nghe tiếng đạn súng vù bên tai. Thưa nhà báo, thưa cựu chiến binh sĩ quan Võ Văn Tạo, trong phần nhập đề luôn khởi, tôi có nói con người từ ông và tôi, chúng ta vào cuộc đời này mua chọn gói cuộc đời, chọn gói niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau. Tâm tình của ông ấy, ông
của dân tộc mình.
Ông cho tôi hãy nói hết cái điều suy nghĩ của tôi đã. Cái tâm tình của ông nói với tôi ý, để cho ông nhận thấy và chính tôi cảm nhận được nữa, và ông cảm nhận được nữa là giữa con người với con người được giáo dục, được huấn luyện nó khác nhau như thế nào. Một người như Phạm Văn Đĩnh, như ông nói là hắc báo, anh hùng hắc báo chưa bao giờ sợ, nhưng mà biết sợ, biết vui, biết nỗi buồn, biết hạnh phúc, biết khổ đau của đồng đội mình, của lính mình. Phải chi những người cầm quyền, những người lúc đó xua anh vào miền Nam, họ cũng nghĩ được như vậy. Tôi không nhắc lại, nhưng mà anh vừa nhắc lại những cái chuyện đau lòng của gia đình anh. Nếu anh đi, tôi không lâu quá được không đi bay, không nhớ nữa. Từ nơi anh ở ra đến Huế không xa đâu. Mẫu thân trước khi anh vào trong miền Nam 68 giết cả hàng chục ngàn người, chôn sống cả hàng chục ngàn người cơ mà, thưa anh Võ Văn Tạo.
Vâng.
Cái điều tôi
có, lúc đó tôi chưa đi vào lính, nhưng mà sau này tôi có tìm hiểu lịch sử, tôi biết có cái vụ thảm sát ở xe đá mài.
Có.
Dạ.
Vâng. Những cái điều
sau này tôi cũng có gặp một vị linh mục ở giám mục. Xin lỗi là linh mục của dòng chú Quốc Thế, đấy là cha Ân ở Nha Trang. Cha có kể cho tôi là cái chứng kiến cái mẫu thân ở Huế, cái việc không thân vào mấy nhà thờ đi lùng những người mà họ cho là Việt gian ấy, tức là những người cán binh của phía bên kia đấy. Đấy, họ cho là chỉ điểm vân vân ấy, họ lùng và bắn ngay tại sân nhà thờ.
Anh nhắc lại trường hợp của tôi nhắc lại, tôi được nghe tên ông ta, nhưng mà tôi chưa có đọc nhiều, biết nhiều những cái điều như anh nói về ông trung tá Phạm Văn Đĩnh.
Phạm Văn Đĩnh
là con người tích cực đấy, là con người quân tử đấy, suy nghĩ lo không lo cho chính mình, số không lo cho chính mình mà lo cho chính đồng đội và lính của mình, đó là đức hạnh đấy, đó là đức hạnh đấy.
Vâng, trong quân ngũ tôi nghĩ cũng có nhiều người có quan điểm rất là nhân văn. Và nếu anh cho phép tôi sẽ kể một cái câu chuyện mà anh Cầu trực tiếp nói với tôi, mà cũng rất là nhân văn.
Anh nói đi, anh nói đi.
Do anh Phạm Văn, anh Nguyễn Hữu Cầu ấy, là do cái án tù nó còn miên man không biết bao nhiêu mà kể, tại trung thân mà. Thì anh nhiều lúc anh cũng bi quan, mấy lần anh tự sát mà bất thành. Đấy, cho nên là anh em tù á, người ta cũng thương anh, người ta tìm cách làm thế nào để mà tránh thoát khỏi cái ám ảnh về cái chuyện án từ án trung thân, án đời tiêu cực, thì họ gửi cho anh những cái cuốn sách, những sách về tôn giáo nhỉ, trong đó có cả kinh Koran của bên Trung Đông nữa đấy,
Hồi giáo,
cái đạo Hồi,
yeah.
Và còn kinh Phật rồi kinh Thánh rồi đủ thứ, nói chung như là đâu tất cả là 7 quyển như vậy đấy. Của các trường phái tôn giáo khác nhau để anh đọc. Anh Cầu là người ưa đọc sách mà, anh đọc anh tiêu khiển, anh giết thời gian, mà đồng thời anh cũng trầm tĩnh lại, bình tâm lại, chứ đừng có sốt ruột nôn nóng hoặc là bi quan mà tự vận. Thế thì anh cũng lén lén anh đọc như thế, nhưng mà một ông tù gọi là đặc tình của phía nhà giam, của bên phía nhà nước ấy, bên công an ấy, để phát hiện được cái chuyện đó và mất cái ông đại tá quản giáo là cái người đứng đầu ở cái trại giam đó. Đấy, thì cái vụ việc nó bị vỡ lở, ông đại tá đấy có sai một cái ông trung tá dưới quyền ấy, là thi hành cái việc là tịch thu và tiêu hủy 7 cái bộ sách về tôn giáo đó, cho thằng nào tàng trữ trái phép. Thì cái anh trung tá đó, anh ấy lấy sai lính tráng là lấy một cái thùng phi xăng ấy, cái thùng phi 200 lít đấy, mà đã được cưa đôi rồi đấy, nửa cái thùng phi đấy đem ra giữa sân, cái sân đá banh ấy, ở trong cái trại giam đó. Và anh đốt lần lượt 7 cái tập sách đó. Mà thực ra thì đó là anh ấy lấy báo cũ, báo Nhân Dân cũ đã xem xong rồi bỏ đi đấy, anh đóng thành 7 cái tập sách đấy. Và cái anh đại tá mà quản giáo thì đứng ở trên cái tầng 2 của một cái ngôi nhà cách đó khoảng 150 mét, anh xem cái anh trung tá kia này thi hành cái lệnh nó như nào. Thì anh kia anh đốt hết 7 cái tập báo cũ đấy, thì cái ông đại tá kia có vẻ rất hài lòng, coi như nhiệm vụ đã được thực thi xong xuôi. Nhưng mà đến lúc anh Cầu, anh được cái lệnh ân xá của ông Trương Tấn Sang, anh ra tù, thì anh trung tá lại tìm anh Cầu và lén đưa lại cho anh Cầu đủ 7 bộ kinh sách đó. Đấy, thì và anh Cầu có nhận xét với tôi là thế này, là dù là công an, dù là bộ đội của chế độ này, thì cũng có những người rất là tốt, nhưng mà vì hoàn cảnh họ chưa nói ra được cái gì hết, không dám nói gì hết, nhưng họ âm thầm họ ủng hộ cái đúng. Đấy, thì anh Cầu có nhận xét với tôi là như thế. Trung tá đấy, trung tá công an trại giam đấy. Và
thưa ơi, thưa nhà báo Võ Văn Tàu, ông nói tìm được những cái người được như vậy à? Không biết là tôi nói có đúng hay không. Ông đi tìm con mèo đen ở trong phòng tối tìm được những người
Tôi nghĩ rằng ở đâu cũng có những người rất là tử tế, yeah. Lương tâm vẫn có, và dù bất cứ ở trong một chế độ nào, một chính quyền nào, một quân đội nào, và cũng đều có những người như thế.
Ông
chúng ta đừng mất hết lòng tin về con người, thì lúc chúng ta cũng không sống nổi đâu. Luôn luôn chúng ta phải tìm hiểu là những cái tốt đẹp của con người dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, và chúng ta phải có niềm tin vào cái lương tâm của con người để chúng ta mới sống được một cách vui vẻ thoải mái, và mới thấy là cuộc đời nó có ý nghĩa nhỉ.
Tôi thưa với ông những điều ông vừa mới nói, tôi xin hỏi là tại sao, hỏi tại sao thì tôi hỏi ông thì tôi cứ hỏi thôi, chứ sao ông trả lời thì ông trả lời được, nhưng mà làm sao mà nó ra được như cái điều mà ông trả lời. Tại sao Việt Nam mà càng ngày càng đánh mất đi những nguyên tắc đạo đức căn bản, thưa ông?
Cái việc này thì tôi cũng đã nhiều lần tôi đã viết trên những cái trang của tôi, hoặc là tôi đã trả lời phỏng vấn, hoặc là tôi viết những cái bài rồi như trang blog tức là nổi tiếng cách đây nhiều năm rồi. Thì tôi suy ngẫm rất nhiều tại sao, kể cả những hiện tượng mới đây gần đây nhất này, tức là những cái chuyện sai quấy ở trong ngành giáo dục ấy, tại sao lại có cái xu hướng tức là suy gọi sao nhỉ, tức là cái đạo đức xã hội nó suy đồi. Đặc biệt ở Việt Nam mình ấy, thì khi mà bàn về chuyện giáo dục thì tôi nói tôi có đào tình cờ tôi đọc được một số cái bộ sách giáo khoa trước năm 75 của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, của ngành giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì tôi thấy họ có lưu tâm đến cái chuyện là cái tính nhân văn, nghĩa là họ giáo dục cho học sinh từ lúc còn nhỏ để biết yêu quê hương, yêu cha mẹ ông bà, kính là thương trẻ vân vân, đấy thì đều có những cái ý như thế. Nhưng mà tôi đã học cái nền giáo dục của miền Bắc từ còn nhỏ đến lớn ấy, thì không thấy những cái điều đó ở trong sách giáo khoa cho học sinh cấp 1, cấp 2 lúc còn nhỏ, mà chỉ thấy là tuyên truyền về Đảng, về Bác, giống như là một cái tổ chức nó giống như tổ chức quốc xã của Hitler ngày xưa ấy. Nó nuôi cái hận thù và luôn luôn phải có một cái gì đó là kẻ thù để mình tiến tới, mình tiêu diệt, mình phải nghe lời Đảng, nghe lời nhà nước. Thì tôi cho rằng đấy là một cái sai lầm trong ngành giáo dục. Chính vì thế cho nên cái đạo đức mỗi ngày nó mới xuống. Và những cái năm mà Liên Xô rối loạn biến động, thì tôi có để ý như là ông Mikhail Gorbachev là tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, mà tiếng Anh người ta gọi là Gorbachev ấy. Đấy. Thì ông có nói một câu rất là bất hủ, là đại ý là cả đời ông đã phục vụ cho chủ nghĩa xã hội, cho chủ nghĩa cộng sản ấy, nhưng mà đến bây giờ thì ông phải đau đớn ngậm ngùi mà thừa nhận rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Nếu một người là đứng đầu của cái khối xã hội chủ nghĩa của Liên Xô vĩ đại mà còn phải ngậm ngùi nhận xét một cách buồn rầu như thế, và tôi nghĩ rằng cái nhận xét của ông là chính xác, bởi vì ông là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô mà. Đấy. Thế thì chúng ta đã sống mà ta từ sau năm 75 ấy, tấn với một cái chế độ mà ta lấy nền tảng là tuyên truyền và dối trá, thì những điều không hay ho, những điều xấu, tệ nạn xã hội nó càng ngày nó như nó được ở một cái mảnh đất rất là phù hợp để nó nảy mầm lên thành những cái cây nấm độc rất là nhiều. Tôi suy ngẫm về cái cuộc sống nó là như thế, không biết cái suy nghĩ của tôi nó có đúng hay không, tôi cũng mong là nó không đúng, nhưng mà càng ngày tôi càng thấy những cái suy nghĩ đấy có vẻ nó phù hợp đúng với thực tế đang diễn ra ở trên quê hương Việt Nam của chúng ta.
Tôi nhận xét được cái câu trả lời của ông nó đúng đấy thưa ông. Người lớn có nghĩa là những tay tất cả những tay nó cầm quyền bây giờ, thực sự với thưa với nhà báo Võ Văn Tạo, nó không lớn hơn tuổi tôi đâu. Nguyễn Phúc, tôi không đề cập đến tên họ đâu.
Trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện nay còn thua tuổi tôi bằng tôi hoặc là thua tuổi nhiều lắm. Mười mấy ông gần 20 ông bà bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hầu hết là thua tuổi rồi, kinh nghiệm sống của họ, và thậm chí nếu mà nói theo ngôn ngữ của miền Bắc ấy, của chính quyền của Hà Nội ấy, thì họ không có công lao bằng tôi.
Chắc chắn như vậy, tôi đang nói Nguyễn Phú Trọng là người đi trốn quân dịch mà. Nguyễn Phú Trọng là người đi trốn quân dịch mà. Nhiều tay lắm, nhiều tay tôi biết lắm.
Tôi không biết thực chất là ông có trốn hay không, nhưng mà chắc chắn là ông không có một ngày nào đi lính cả. Trong chiến tranh là ông ở
Tay nào làm cái gì. Thực sự tôi thưa với nhà báo, tôi cũng có những người quen ngoài ông nữa. Tôi cũng có những người quen đó. Có thể ông ta đang ngồi ở đâu đó ở Hà Nội, công an, bộ công an, chỗ nào đó nghe nghe buổi trực tiếp của tôi với ông. Thực sự ấy, ông nói tôi nhận được cái điều này. Ông đọc sách ở trong miền Nam ấy, ông nói có những cái điều ông gọi là có điều dạy dỗ nhân văn cho trẻ em. Ông ở ngoài Hà Nội, ông nói có được dạy như vậy đâu.
Không, khi chúng tôi học lên đại học thì được giới thiệu rất là sâu về chủ nghĩa Mác Lênin, và tôi nghiệm ra một điều là tại sao cái ác nó lại nhiều. Học thuyết của ông Marx đưa ra mấy cái điểm rất là nổi tiếng. Đấy. Rất là cơ bản là thế này này. Thứ nhất, ông cho rằng là ông quan sát cho hoạt động sản xuất kinh doanh của xã hội loài người á, thì ông cho rằng là giai cấp chủ tư sản đã bóc lột người lao động. Bởi vì họ chỉ có vốn thôi, họ không có phải chảy mồ hôi thôi, nước mắt gì hết, mà họ rất giàu. Bóc lột cái sức lao động của người công nhân, mà đấy là ông chủ trương là kích động giai cấp vô sản, chủ yếu là công nhân đấy, là giành chính quyền để mà tước đoạt lại đấy tài sản, ví dụ nhà đất, xưởng máy và cửa hiệu vân vân gì đấy, từ giai cấp tư sản tước đoạt lại để mà cho toàn dân hưởng cái đó. một cái học thuyết mà để làm việc đó thì ông cũng chủ trương đó là phải thiết lập chương trình vô sản, và rất cần thiết là cần phải có bạo lực, tiến hành bạo lực. Có nghĩa là sao? Bắt bớ, tù đầy, chém giết vân vân gì đó để đạt được cái mục đích giành được chính quyền và tước đoạt lại tài sản từ giai cấp tư sản. Đấy. Thế thì đấy là cái gốc của vấn đề đấy, tức là của cái học thuyết Marx nó là như thế. Sau này ông Lenin là cái người kế thừa và thi hành và biến nó thành thực tế sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 ấy, thì có cái vụ mà bắn giết để chủ tư sản rất là dữ dội ở nước Nga và đàn áp cái giới trí thức rất là dữ dội, và nhiều người đã phải chạy ra nước ngoài, nhiều người phải đi tù mãi mãi. Đấy, thì cái mô hình đó được sau này được ông Stalin kế thừa, và kể cả khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 1921 và tiến hành một cuộc đấu tranh gay gắt với các thế lực khác, đặc biệt là đối với Quốc dân Đảng của ông Tưởng Chiếu Thạch, và đến năm 1949 thì là giành được thắng lợi và thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Mao Trạch Đông đứng đầu á, thì họ cũng đi theo cái học thuyết đó. Và những cái hai nước lớn đó, Liên Xô và Trung Quốc, đã ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của ông Hồ Chí Minh. Mặc dù ông Hồ Chí Minh là thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945, nhưng mà sau đó đã có cuộc kháng chiến chống Pháp dài 9 năm. Và trong cuộc kháng chiến đó thì để có thể đánh bại được người Pháp bằng cái trận Điện Biên Phủ, thì Việt Minh lúc đấy là sau cái chiến dịch biên giới năm 1950 ấy, thì khai thông với Trung Quốc và nhờ được cái kế hậu thuẫn rất là lớn của Trung Quốc về súng đạn, gạo, thịt, quần áo, quân tư trang, thì đánh bại được người Pháp ở Điện Biên Phủ. Thế thì cho nên là càng ngày cái chính phủ của Hồ Chí Minh càng lệ thuộc vào hai cái nước lớn đó và càng bị buộc chặt với cái chủ nghĩa Mác Lênin đó. Và đến bây giờ người ta vẫn giữ cái đó. Và tôi cho rằng một cái học thuyết mà lấy cái chuyện cướp, tước đoạt rồi thì búng giết, bạo lực làm nền tảng mà cho là đúng đắn ấy, thì nó tạo ra những con người hung bạo. Cho nên bây giờ có nhiều người trong cái giới trí thức, người đấu tranh phản biện vì cái việc tốt ấy, muốn mong muốn tốt cho quê hương đất nước mình thôi. Đấy. Và cũng phản ánh những cái tiêu cực của cán bộ của trong cái đầu mối quan chức cao cấp của chính phủ của Hà Nội ấy, thì đều bị lực lượng công an của nhà nước Việt Nam đã áp dụng dã man. Và họ có chính sách rõ ràng đấy, và những cái anh em ở dưới thì là bên an ninh ấy, lực lượng trực tiếp ấy, ví dụ như các sĩ quan cấp úy hoặc là những sĩ quan cấp tá đấy, họ hung bạo lắm. Đấy, gặp cả người già họ cũng đánh đập như đánh đập cùng một con súc vật, con chó điên vậy. Thế thì có nhiều người họ thắc mắc là tại sao người ta lại ác như thế. Tôi có giải thích là thế này, là những người đó họ được tiêm vào đầu cái chủ nghĩa Mác, họ coi cái việc mà dùng vũ lực để mà đạt được cái mục đích giữ vững chủ chính vô sản là cái việc rất chính đáng, rất là bình thường. Cho nên là họ sẵn sàng đối với những người lớn tuổi bằng tuổi cha tuổi mẹ họ cũng hành hạ không mà chửi rủa, không còn thiếu một cái gì tồi tệ xấu xa nữa. Đấy, nó là tự nhiên, bởi vì đã được Đảng nhà nước giáo dục họ như thế, là đấy là việc tốt, việc chấn áp phản động. Đấy, nên họ bị nhiễm vào đầu cái tư tưởng đó, cho nên là họ không còn là con người nữa, họ hung bạo còn hơn một loài dã thú nào nữa.
Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, thưa cựu chiến binh Võ Văn Tạo, mỗi gần mùa xuân đến, ông đều thấy những cái băng drone nó treo ở ngoài đường phố Hà Nội hay Nha Trang của ông ấy. Đảng có vinh quang và có tốt đến đâu nữa cũng không quan trọng, bởi những thứ đó nó là của Đảng mà nó thuộc về Đảng Cộng sản mà. Ông ước gì hay tôi ước gì họ có tốt với dân như thế nào thì cái điều đó nó mới quan trọng đó. Những thứ đó nó mới về với dân như thưa ông. Nó mới về với dân chứ. Ông biết nhiều hơn tôi mà. Mà đúng là thực sự ngày hôm nay tôi vừa xúc động, tôi vừa vui, tôi để cho ông quay lại cuốn phim cuộc đời. Ông nên viết hồi ký những cái điều ông vừa mới nói đi ông. Mà chắc chắn ông...
Tôi thấy, nhưng mà tôi lưỡng lự mãi, tôi nghĩ rằng trong cuộc đời mình cũng như là mọi cái hạt cát trên sa mạc, cũng như là 90 triệu công dân Việt Nam mình thôi. Có gì là đặc biệt lắm đâu. Còn nhiều người còn đặc biệt hơn tôi, bí đát hơn tôi nữa chứ. Thì nói ví dụ như cái lần tôi trở lại cái chuyện là tôi đến chỗ dòng chú cứ thế, một lần tình cờ thì tôi gặp bác sĩ, tiến sĩ y khoa Đinh Long, Anh rất là biết quý tôi, đã từng tiếp xúc với tôi từ trước rồi, một lần rồi. Còn cái lần ấy thì anh có gửi cho tôi một cái bản gọi là đề phòng sau này mà bị công an bắt, đánh đập, tra tấn có thể chết trong trại tạm giam, trong cái nơi tạm giam. Nhưng mà tôi nói cười, tôi bảo anh ra, sao là quá lo xa. Anh ra anh còn trẻ hơn tôi. Thế thì khi tôi đến đấy, lúc anh đang khám chữa bệnh, anh cứ dừng lại mấy phút để nói chuyện với tôi một chút. Trong lúc đấy tôi có tình cờ thấy một ông từ Quế Bình, Việt Nam Cộng Hòa, ông đến ông lấy thuốc. Ông kể lại lần trước ấy, lần trước là ông có đến, rồi cứ thứ bảy nào ở chỗ đấy cũng cũng làm cái hoạt động đó mà. Ở chỗ đồng chí cứ thế cũng phát thuốc rồi khám mắt cái thứ rồi thì đi hầm kính, kính lão hoặc là kính cận những gì đấy cho các ông mà không lấy tiền, cứ phát miễn phí đấy. Thậm chí những người mà cần có xe lăn là đồng chí cứ thế cũng cấp cho xe lăn luôn để mà đi lại cho nó sao đỡ vất vả. Thế thì cái ông đó, ông nói là tuần trước ông đến, ông nhận thuốc xong ông về thì lập tức là công an đến nhà hỏi đi đâu, làm những gì, ông ta hỏi dò. Lúc ông trở lại ngay tại trong dũ thế thì ông vẫn còn run, và ông vẫn sợ, cảm giác sợ hãi ông vẫn còn. Ông kể một cái nhỏ nhẹ như thế nhưng ông rất lo lắng. Thì tôi có nạt ông, tôi bảo việc gì mà anh phải sợ, có sao thành nơi vậy. Anh bảo là ngày xưa anh có đi lính về chế độ cũ, và sau năm 75 thì anh khổ, gia đình anh đi đến kinh tế mới rồi không sống nổi, thì anh phải lê về Sài Gòn, và bây giờ anh không có một cái nguồn nào để sống cả. Thì ở đây có giúp đỡ thì anh đến anh nhận thuốc, nhận men thì có gì đâu là sai quấy. Anh cứ hỏi thẳng lại với ông công an như thế, chứ thực ra anh phải sợ. Họ vẫn sợ đấy, bởi vì tôi biết, tìm hiểu thì mới thấy rằng là sau năm 1975 họ bị kỳ thị, và gia đình họ cũng bị kỳ thị. Thậm chí có nhiều trường hợp là con cháu của ông ấy học hành rất là thông minh, tài giỏi, nhưng mà không thể đi đại học được. Nhưng mà giai đoạn là
thưa nhà báo, cựu chiến binh Võ Văn Tạo, anh có nhắc đến trung tá bác sĩ tiến sĩ Đinh Đức Long, con nhà cộng sản nòi đấy, con nhà cộng sản nòi đấy, nhưng mà có cái lòng, có cái tâm tốt lắm. Hình như qua cái gạch nối của trung tá Đinh Đức Long mà tôi đã được mời ông lên chương trình này cách đây hơn một năm, mà tôi có quên không? Tôi không quên ông đâu, nhưng mà lần trước á, tôi không biết, để tôi cho ông quay lại cuốn phim cuộc đời của ông và cuộc đời sống của ông ở miền Bắc cũng như ông ở trong Nha Trang miền Nam tháng bây giờ đó. Bây giờ là tháng 11, thưa cựu chiến binh, thưa nhà báo Võ Văn Tạo, đối với những người có niềm tin vào Thiên Chúa và Thượng Đế, tháng 11 là tháng các linh hồn, ông ạ, cầu cho những người đã chết trong cuộc đời này. Ông và tôi chúng ta chỉ là khách trọ của trần gian thôi, là những lữ khách qua đường của năm tháng. Đến ông với tôi đến với hai bàn tay trắng, rồi ông nhìn lại bao nhiêu người, những tên trùm giết người, bao nhiêu người to người lớn ở cả trên thế giới này ra đi lại trắng hai bàn tay, thưa ông. Tại Việt Nam và ngay tại xứ Hoa Kỳ nơi tôi đang ở này, những tay già gần đất xa trời còn đang hơn thua tranh giành bon chen, tranh giành cả đời cũng không mang đi được một ngành cây ngọn cỏ tiền tài danh vọng mà họ cố giữ, hay ta cố giữ có thủ đoạn mưu mô để có mang đi được hay không, mang đi được một phần hư danh vinh dự hão huyền không. Rồi thưa nhà báo, một mai khi ta nằm xuống, vài người thân của ông khóc, vài người thân của tôi khóc, có cả trăm người, có cả hàng trăm triệu người ngậm ngùi, nhưng chỉ vài ngày sau, vài tháng sau thôi, tất cả trở lại bình thường và chúng ta đã bốc hơi rồi, bốc hơi hoàn toàn. Những người đương cầm quyền ở đâu, ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam đang sửa soạn Đại hội 13, hãy nghĩ về điều này, hãy biết điều này và chuẩn bị, vì chỉ một vài tháng sau họ cũng sẽ bốc hơi hoàn toàn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo đã đến với chương trình một cách rất đặc biệt. Tôi cầu nguyện nhiều cho sức khỏe của ông, tôi chúc lành nhiều cho sức khỏe của ông. Và chúng ta sẽ có dịp chúng ta lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng ta tâm tình với nhau nữa, thưa ông. Mong mọi sự an lành với ông và gia đình. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài giặt miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa của người dân Việt Nam, anh Tâm Mã, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt cựu chiến binh, nhà báo Võ Văn Tạo. Cảm ơn cuốn phim Cuộc đời của ông và cuộc đời của dân tộc Việt Nam. Xin chào tạm biệt quý vị.
Xin chào anh và cũng xin chào quý vị khán giả của chương trình.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Những chim xưa sẽ bay về.